hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2004. Đây là khóa tu cuối của năm 2004. Và quý vị đã được một cái bản lịch trình của khóa tu năm 2005. Và đặc biệt năm tới á, mình được tu một năm mà trùng vào ba cái lễ vía của Ngài Quan Âm. Rất là hạnh phúc. Cho nên năm tới trong những cái ngày lễ, nhân cái dịp lễ vía Quan Âm như vậy đó, thì mình sẽ có thời gian mình đảnh lễ ngũ bách danh Quan Thế Âm. Mình chia ra ba thời và trong ba cái kỳ này. Cho nên đại chúng nên phát nguyện thu xếp những cái công việc để mình có thể tham dự những khóa tu năm tới cho được trọn vẹn. Có ai phát nguyện cố gắng năm tới đi trọn vẹn 12 khóa? Hôm nay mình bắt đầu tiếp học cho vui những cái bài phục nguyện. Đây là phục nguyện về pháp số thứ 5: ngũ canh thượng điện công phu, ngũ căn ngũ lực cần tu nhiếp trì. Đã là thơ lục bát đó. Ngũ vô gián tội tham si, ta bà ngũ trượt nguyện ly luân hồi. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật nhật tán thán ngũ phương ngũ Phật. Dĩ ngũ thể đầu địa, thời thời lễ sám ngũ hối quá. Nguyện tiêu trừ ngũ chướng duyên, tổ nguyện nhất thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu. Đồng gia trì ngũ bộ chú, tăng trưởng thiện căn nhất thiết hữu tình. Bất trụ ngũ tịnh cư thiên, đảng cầu vô trụ xứ niết bàn. Hoàng lai ta bà, hóa đạo hữu duyên, tề thành Phật đạo. Đó là cái bài phục nguyện toàn là pháp số thứ 5 không. Học cái này rất là vui đó. Tiếng Việt là năm canh vân tập công phu, năm căn năm lực cần tu nhiếp trì. Năm tội vô gián tham si, ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi. Đệ tử nương vào năm loại âm thanh, ngày ngày tán dương công hạnh năm phương chư Phật. Năm vóc chúng con gieo xuống đất, dùng năm phương pháp sám hối các tội đã làm. Nguyện tiêu trừ năm duyên chướng, khắp nguyện tất cả chúng sanh từ 25 cõi đồng tu trì năm bộ chú nhiệm màu. Tăng trưởng căn lành thâm sâu, tất cả loài hữu tình chẳng trụ năm cõi trời tịnh cư, thường trụ vào niết bàn không chỗ trụ. Trở lại ta bà nhận lãnh trách nhiệm giáo hóa kẻ hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Ngày xưa đó, một đêm người ta chia làm năm canh. Chữ canh là gì? Canh là một thời gian ban đêm, một phần của năm phần trong một đêm thường là canh. Một canh đó, nó gồm có 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như là canh một là 8 giờ tối, ta gọi là sơ canh. Ở trong chùa đó, khi mà ngồi thiền ban đêm á, thì khi mà cái vị hô canh á, người ta hô là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan, thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phan. Tây Phan là Tây Phương. Thì gọi là sơ canh. Sơ canh là canh một. Mà canh một là mấy giờ? Là 8 giờ tối. Thì hồi xưa ta ngủ á, ta ngủ phải ngủ như mình mà nằm xuống một cái rồi là chết, giấc tới sáng đâu. Các vị tu ngày xưa là ta ngủ ngồi, hoặc là ta ngủ nhưng mà đến canh nào đó thì người ta ngồi dậy, người ta quán tưởng niệm Phật, ngồi thiền. Canh thứ hai á là 10 giờ tối. 8 giờ là sơ canh, rồi 10 giờ là canh thứ hai, rồi 0 giờ tức là 12 giờ sáng đó, 0 giờ thì là canh thứ ba, rồi 2 giờ sáng là canh thứ tư, và 4 giờ sáng là canh thứ năm. Cho nên người ta gọi là ngũ canh. Bây giờ á, ngồi thiền là chỉ có 2 thời thôi, tối đầu hôm trước khi ngủ mình ngồi thiền niệm Phật, rồi thì sáng ngủ dậy khoảng 4 giờ ngồi thiền. Cho nên ở trong thiền môn có hai cái bội, hai cái thời hô canh. Ví dụ như là hồi nãy qua đọc đó, sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng đó. Rồi năm canh thì ta đọc là ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, vân vân. Vậy thì một năm canh như vậy á, trong một đêm, từ khi mà mới trạng vạng tối, dần dần cho tới sáng, phải không? Tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là trời sáng. Thì ở trong chùa cũng vậy, người ta lấy cái hình ảnh ban đêm đó, từ khi mà bắt đầu tờ mờ tối cho đến tới hù, cho đến sáng, thì để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho cái tâm của chúng ta bắt đầu từ khi mê mờ, mà khi chúng ta có tu tập thì bắt đầu sao? Từ từ cái tâm mình đó nó sáng ra. Nhiều khi mình nói mình tu mình không tiến, cho thiệt ra có tu là có tới, nhưng mà tới xa, tới chút chút. Bây giờ thử mình ngồi mình kiểm lại coi mình đi chùa mười mấy năm nay mình có tiến chút nào không? Có chứ. Mình học Phật bao nhiêu lâu nay, nghe giảng quá trời quá đất, mình có tiến không? Nhiều khi mình nói tôi cũng thấy tôi cũng tiến gì hết, mà thiệt sự là có. Tại mình có thay đổi. Có thay đổi tức là gì? Từ cái chỗ mình mê mờ đó, hồi xưa mà ai nói gì á là mình giận liền, mình phản ứng liền. Bây giờ cũng giận vậy, nhưng mà chuyện đáng mới giận, còn chuyện không đáng bỏ. Vậy là mình có thay đổi để chi đó. Nhưng mà cái đó thay đổi đó, tức là từ cái hình ảnh mà từ đầu hôm cho đến sáng ngày mai đó, là cái hình ảnh tượng trưng cho cái tâm của mình. Khi chưa tu là nó còn mê mờ, nhưng mà có tu rồi dần dần nó sáng chút. Cho nên đó, đừng có bỏ những cái buổi nghe pháp thoại. Bận gì bận, mình thu xếp. Rồi thí dụ như một người bạn đồng tu khác đó, đáng lý là cái tuần đó không phải của họ, nhưng mà vì muốn giúp cho cái bác kia hay là người bạn của mình được lên nghe pháp đó. Mà nếu mình rất là gentleman, rất là gentle lady, mình rất là ga lăng á, mình lại mình dỗ dai mình ấy, chị lên nghe pháp đi, lát em xuống em phụ. Trời ơi, cái câu nói đó hết sảy luôn. Câu nói rất là ăn tiền. Đâu có cần phải có tiền bố thí đâu. Bố thí một chút thời gian, cúng dường chút xíu thời gian cho bạn mình, đi lên nghe giảng đi, tiếng 15 phút thôi, rồi em xuống phụ cho chị một chút. Mỗi người một chút thì nó thành ra nhiều chút. Thí dụ lát tối nữa cái rủ hết lên 50 người lên, lát có 10 người xuống phụ, mỗi người phụ 15 phút hay là 10 phút, được tiếng đồng hồ, làm nhiều việc lắm. Cho nên cúng dường á, không nhất thiết là mình phải có tiền, không cần. An ủi á, không có nhất thiết phải đợi người ta khổ mới tới dỗ dai an ủi, không cần. Thấy người bạn của mình bận rộn quá, một bác kia tuần này tới phiên bác, mà sao cái ban của bác nó èo uột quá, giống thầy Pháp Hòa quá, nó cứ bệnh lên bệnh xuống vậy, lợi dỗ da an ủi. Lên nghe giảng đi, chút xíu con xuống con phụ cho bác. Một câu nói đó thôi mà nó thấm tình thấm nghĩa. Còn cái chuyện người ta khổ đau mình tới mình an ủi thì đâu có gì nữa đâu nói. Chuyện nói đúng rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà mình an ủi bằng bất cứ hình thức. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật bằng cách đó. Rồi mấy em mà trẻ trẻ đó, làm gì làm, nhưng mà mỗi cuối tuần biết là mấy bác bây giờ rất là già, rất là yếu. Thôi con làm gì làm, con cũng tranh thủ mỗi thứ bảy con về con phụ cho bác dài 3 tiếng. Trời đất ơi, cúng dường đó, cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chứ. Người thấy nó hay không? Rất là hay đó. Cái tình đạo bạn đó, nó từ đó mà nó ra hết. Cái tình pháp lữ đó từ đó mà nó ra hết. Cái hiểu lầm nhau mà nó được giải tỏa từ đó mà ra, từ đó mà nó giải tỏa hết. Cái muộn phiền nhau nó giải tỏa hết. Cái người kia đang giận, đang buồn mình phải không? Kệ, đâu có sao đâu. Bác phụ, bác bận cho con phụ. Bác có buồn con không sao hết á. Con phụ thời gian cái bác vui. Cái chuyện đó làm được. Còn cái chuyện mà bác chị anh lại đây tôi giải tỏa, nhiều khi khó nói lắm. Bây giờ giải tỏa bằng cách gián tiếp. cái hình ảnh mà từ cái chỗ mà tờ mờ tối cho đến sáng ngày mai, tức là tâm tánh của mình khi chưa tu, nó chưa thuần. Thí dụ như trường hợp á, như vậy nè, mình lên mình lại Phật, mình gặp quý thầy mình xá, hồi xưa mình chưa tu á, mình gặp quý thầy mình xá vậy thôi, tại ông thầy. Nhưng mà mình biết đi chùa rồi, mình học oai nghi rồi, mình không cần phải xá thầy tới 5-7 xá vậy đâu, chỉ cần chắp tay lại A Di Đà Phật một xá thôi, mà một xá nó nhẹ nhàng như vậy, đẹp vô cùng, thay đổi liền. Ở nhà mình đi rẹt rẹt, mình đi râm râm, cho nên dâu của mình nó cũng hơi phiền mình, nó đi làm về nó ngủ, nó rể của mình nó cũng hơi phiền, má ngủ không được, má nằm trong phòng đi, má làm gì, má cứ đi ra đi vô, rồi má đi cái chiếc dép má lớn. Giờ mình vô chùa mình tập, mình đi có oai nghi, mình đi có oai nghi rồi cái mình về nhà mình cũng có oai nghi luôn. Trời, con dễ mình, dâu con mình nó đỡ khổ, nó ngủ thẳng chứ. Cho nên cái trường hợp mà thay đổi đó, nếu mà mình ngồi mình nghiệm lại, nó có thay đổi đó, có chuyển hóa hết á. Có tu là có chuyển hóa, mà tu là sửa chứ gì, có sửa là nó có lành chứ, mà lành nhiều lành ít thôi, sức thuốc nhiều sức thuốc ít. Cho nên một đêm mà chư vị đã đưa ra như vậy. Trong năm canh á, người ta có một loại nữa, ta gọi là ngũ canh chuyển. Ngũ canh chuyển là gì? Tức là một cái loại ca dao Phật giáo. Ở ngoài đời ta có ca dao của ngoài đời, trong Phật giáo cũng có ca dao của Phật giáo. Chư tổ ngày xưa đó hay lắm, lợi dụng năm canh này. Tại vì hồi xưa đó có một cái ông, người ta gọi là ông canh phu. Canh phu tức là cái ông mà báo canh, cầm cái ống tre cốc cốc cốc, canh một rồi coi chừng quả quạng. Đối với ngoài đời phải không, mà ta coi chừng quả quạng. Canh hai rồi coi chừng trộm cắp. Ở trong đạo Phật nó cũng có những loại kêu gào như vậy, nhưng mà không, ở ngoài đời ta kêu gào gọi là coi chừng trộm cắp, coi chừng lửa củi. Nếu mà mình nghe được á thì cũng được thôi. Quả quạng là từ là cái sự thiêu đốt, tham sân si. Còn trộm cắp đây là coi chừng những cái tên giặc sáu căn hay gì sáu trần nó ăn trộm những cái căn thanh tịnh của mình. Nhưng mà chư tổ á, đã khéo bày ra, gọi là đặt ra những cái bài kệ để mà mỗi canh mỗi hôm, mà nó có nhiều cái thể như vậy lắm. Pháp Hòa tìm ra được á, một cái loại thể kêu gọi như vậy đó, người ta gọi của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ Pháp Hòa đọc quý vị nghe một bài. Thí dụ canh một, tổ kêu: nhất canh đoan tọa kiết già phu, di thần tịch chiếu hung đồng phư. Khoáng kiếp do lai bất sanh diệt, hà tu sanh diệt diệt sanh cừ. Nhất thiết chư pháp giai như huyễn, bổn tánh tự không na dụng trừ. Nhược thức tâm tánh phi hình tượng, cảm nhiên bất động tự như như. Ông cụ Trước Thiên dịch như thế này: đoan trang canh một ngồi tịnh tu, tức là canh một ngồi kiết già trang nghiêm ngồi tịnh tu. Tịch chiếu tinh thần tợ thái hư, muôn kiếp vốn không sanh với diệt, học đòi sanh diệt diệt gì ư? Muôn kiếp mình không có sanh diệt thì bây giờ mình đòi diệt diệt cái gì? Gẫm xem các pháp trò ma ảo, tánh vốn là không uổng sức trừ. Ví biết tâm mình không tướng mạo, lặng im chẳng động tự như như. Đó là canh một. Có người canh sơ canh cái thì người ta đứng lên, người ta thỉnh tiếng chuông á, ta hô với những cái bài kệ này, ta thỉnh bon rồi bon rồi bon 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 bon. Đại chúng nghe chuông bắt đầu ngồi dậy tịnh chút xíu, rồi cái thì tiếp tục ngủ nghỉ xong rồi thì canh hai ta thỉnh tiếp. Hồi xưa ta nghe chuông vậy đó là người ta ngồi dậy liền, ta quán liền. Còn mình bây giờ nổi cái tiếng dép đi tới đi lui, cái đồng hồ nó kéo tới kéo lui là mình đã khó chịu rồi, chứ đừng nói là tới canh hai canh ta đang ngủ, thôi muốn tu gì tu đại cái một đi cho ta ngủ. gì đâu mà cứ lát tu à. Ngày xưa ta mình thấy rồi canh 2, rồi canh 3, rồi canh 4, canh 5, đây gọi là đạt ma chuyển, tức là năm canh mà tổ đạt ma đặt ra năm cái bài kệ hô canh như này. Gọi là năm canh thượng điểm công phu. Và là mình giải thích xong cái chữ năm canh rồi ha. Năm căn, năm lực cần tu giúp trì. Năm căn là gì ai nhớ không? Năm căn là gì? Không phải là mắt tai mũi miệng. Năm căn là tính, tấn, niệm, định. Là năm căn. Thấy không? Năm lực là gì? Cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Năm căn giống như là năm cái nhà phát điện. Còn năm lực là gì? Là năm nguồn năng lực của năm nhà phát điện. Người tu nó có năm cái này: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Năm căn. Nếu mà mình nói về năm căn thì mình có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Rồi năm lực á thì mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Ví dụ như giờ mình nói mình có niềm tin không? Có. Khi mình có niềm tin rồi mình phải phát ra được cái gì? Sức mạnh của niềm tin. Lực đây là sức mạnh. Ví dụ mình có tấn không? Và tấn tức là siêng năng. Nhưng mà phải phát ra cái tấn đó là gì? Ví dụ như tôi cũng có siêng, nhưng mà siêng tùy lúc, vui siêng, buồn nghỉ, đó chưa có lực. Hay là nói phụ dùng cho cái này, cái cũng làm mà siêu siêu ở tởn à. Nhưng mà phát ra cái lực là gì? Sốt sắng, làm nhanh, gọn. Đó là lực á. Tính là mình lên tụng kinh đó, nó cũng biểu lộ cái lực á. Trời, lên tụng kinh buồn ngủ muốn chết, mà giờ này là phải lên. Cho nên ngồi gục lên xuống, ngồi nó cứ rủ á. Nó không phát ra cái lực của tinh tấn. Giờ phát ra cái lực tinh tấn là gì? Ngồi tụng thời kinh mà cảm thấy rất sảng khoái, rất là thích thú. Có bao giờ mà mình lên mình tụng kinh và mình rất thích thú không? Có không? Có. Nhưng mà cũng có những ngày sao mình lên tụng kinh mỏi mệt. Cho nên mình tu á là mình phải có cái căn là cái gốc rồi. Ai cũng có cái này hết á, nhưng mà có sức mạnh hay không là do cái sự tu học của mình. Ví dụ như quý Phật tử mà ở xa tận như là rất đia khâu đi đó, quý vị đó có cái tấn lực á, có cái gốc tinh tấn rồi, nhưng mà nếu mà không có cái lực, nó không đẩy thì làm gì tới đây mà tu được. Quý vị ở nhà cũng vậy, không mà biết như cỡ bác Trúc Hoàng đó là rất là thương. Tại sao thương? Bác lấy cái tuổi này là ngồi nhà cho cháu nó bóp chân bóp tay, chứ đâu có vô đây mà ngồi khổ sở như vậy. Nhưng mà không có tháng nào bỏ. Cái hình ảnh này là hình ảnh cái gì? Tấn lực. Rồi bây giờ mình mà gặp bác ngoài á, mình cũng lấy cái lực đó. Chứ đừng có trời ơi con cỡ bác thôi, con ở nhà. Cái đó là đầu tiên là người ta đưa ra cái lực mà mình không có hấp thụ, mà còn phản tác lại. Thấy cái hình ảnh mà của quý bác lớn tuổi như là bà Diệu Quang, sáng thì bốn chân đi, trưa ba chân bước, chiều thì ba chân, mai vẫn đi tu. Đó là cái tấn lực. Rồi chẳng hạn như có một số quý cô mà khó ngủ như là dạo điều, nhưng mà vẫn phát ra cái tấn lực. Mày mất ngủ, tao cho mày mất ngủ, miễn là được tu hành. Cái đó là cái tấn lực. Quý vị hiểu ý bà nói không? Thành thử ra mình có cái căn rồi, nhưng mình phải phát ra cái lực. Mà cái lực đó nó là một cái giống hình như nước vậy đó, phải không? Nó đẩy rác đi thì nó phải đẩy nữa. Cho nên kinh đó, nó còn một cái nghĩa là tuyền dũng. Cái sức mạnh của kinh là tuyền dũng là gì? Là nó có khả năng nó quét sạch những cái rác rưới ở trong những cái gốc cầm. Mình tu cũng vậy, mình là Phật tử cũng vậy. Thỉnh thoảng cái con ma lười biếng nó trồi lên, tự nói với mình liền: tiền dũng, tiền dũng là dòng sứ mạnh, dòng sứ mạnh.
quét đi những cái đó. Rồi trong lòng mình nó còn chút gì á, còn chút xíu gì đó quét. Cho nên năm cái nghĩa của kinh á, trong đó có một cái nghĩa là tuyền dụng. À, cho nên mình tu là mình có tính căn gốc rồi, thì phải phát ra cái lực giống như cục pin. Cục pin là căn mà phát ra cái lực của cục pin là lực. Cho nên tính căn có tính lực, tấn căn có tính lực, niệm căn có niệm lực, định căn có định lực, tuệ căn có tuệ lực. Mình có thông minh, mình có trí tuệ, nhưng phải phát ra cái sự thông, cái sự hiểu biết của mình. Cần ngũ căn ngũ lực, cần tu nhiếp trì. Nhiếp là gì? Là dung nhiếp hành trì. Nhiếp trì là vậy đó, tức là mình phải nắm lấy nó, giữ gìn nó và thu nhiếp nó. Ngũ vô gián tội, năm vô gián tội. Vô gián là gì? Vô gián là dịch từ cái chữ A tỳ. A tỳ, A là vô, tỳ là gián, A tỳ là vô gián. Nó có một cái ngục là vô gián. Nhưng mình đừng có tưởng là có một cái địa ngục ở dưới lòng đất. Địa ngục nó ở ngay nơi lòng của mình. Thiên đường nó cũng ở ngay nơi lòng của mình. Ngũ vô gián tức là năm cái tội mà khổ sở triền miên không bao giờ dứt. Mình khổ mà có lúc mình hết khổ, cái đó gọi là hữu gián. Tức là tội mà những cái buồn khổ nó còn có lúc nó ngưng nghỉ, nhưng mà có những cái tội cái tâm tư mình nó dằn vặt, mang đầy dằn vặt có không, nó không bao giờ nó ngưng, cái muộn phiền nó không bao giờ nó dứt, gọi là vô gián. Năm cái tội vô gián đó là gì? Một là mình giết cha. Bây giờ mình nói theo một cách rất là dễ hiểu, thí dụ giờ ai mà sát nhân là người giết cha thôi, làm sao họ sống nổi? Quý vị có nhớ năm hình như năm 95 hả? Cái cô Đài An ở bên Mỹ, sư sinh hay Đài An gì đó, mà đẩy hai đứa con xuống dưới hố đó. Vậy mà đi lên nói bị cướp, bị người da đen cướp, bắt cóc con, khổ biết ở đâu rồi. Rồi cảnh sát tung ra đi kiếm, mọi người đổ ra đi kiếm. Cổ không chịu nổi nữa, còn ở trong cái địa ngục vô gián, nó khổ quá trời luôn. Bây giờ cuối cùng không ai bắt cổ hết á, tự cổ ra cổ xuống thiền. Làm sao? Bởi vì ngủ cổ cũng thấy cái hình ảnh chính cổ xô con cổ xuống, bỏ nó vô xe và xô nó xuống cái hố đó. Ăn cổ cũng thấy cái đó, nằm cổ cũng thấy cái đó. Cho nên nó là vô gián. Cái khổ đau vì sao vậy? Vì một chuyện một thôi. Người tình của cô viết cho cô một lá thơ là anh rất là thương em, nhưng mà anh chưa có thể nào chấp nhận nuôi hai đứa con em được. Câu nói đó thôi. Nhưng cô phải đi theo cái tiếng gọi đó. Cô nghĩ rằng nếu hai đứa con mà nó chết đó, là cô, và cô sẽ hạnh phúc tự do cô sống với người bạn trai của cô. Cho nên cô đành lòng cô để hai đứa con trong xe, xích đeo lại đàng hoàng, gài dây nịt đàng hoàng và để đại và cô thật đề xe cho nó chạy tới đến cái dốc núi đó, cái xe nó tiến xuống. Và cô đi lên, cô nói là cô bị da đen cướp. Kỳ đó da đen biểu tình dữ lắm, tại vì tổ đã gây một cái tiếng xấu cho người da đen. Nhưng mà khỏi ai bắt hết. Cái ông Diêm Vương ngay đây, ngay cái trái tim này, nó hành xử cổ. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh, soi liền tội căn. Cái ông Diêm Vương hay là ông tòa án mà ông có xử đó, ông cũng xử theo cái mức nghĩa là rất là hạn chế. Nhưng mà ở trên đời này có một ông Diêm Vương, có một tòa án xử nghĩa là công bằng nhất, trắng là trắng, đen là đen, phải trái phân minh nhất. Đó là ông Diêm Vương ở đâu? Tòa án lương tâm. Cho nên chính cái cô này, cảnh sát chưa bắt, chưa phát hiện ai là người giết con cô, nhưng mà tự cô sống trong cái địa ngục này, cái địa ngục vô gián này. Cho nên cái hình cái người mà giết cha hay là giết con, nói chung là cái người phạm vào những, đây là năm cái căn bản để nói lên thì nó có căn cứ. Chứ thật sự ra quý vị biết, khi mình làm một cái tội rồi á, mà cái tội nó tày trời rồi á, khó mình an lòng. Cho nên trong đạo, trong cái tình tu học với nhau cũng vậy, khi mình lỡ mình nói câu gì với cái người kia mà hơi nặng, mình phải biết xin lỗi liền. Mình không còn ở trong địa ngục vô gián, giết cha. Thứ hai là giết mẹ. Thứ ba là giết ai? A La Hán. Tại vì A La Hán là cái người chưa thành Phật, đang tu trên đường thành Phật. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Bây giờ á, Phật không còn, mình phá tượng Phật, đập tượng, phá chùa, phá miếu, đây là một cái hình thức. Thật sự ra cũng chẳng có Phật nào mà bắt, nhưng mà tự mình, tự mình thấy khó chịu cái chuyện đó. Mình vô mình nói trời ơi, người ta đang tu vậy à, mình lợi mình phá chùa phá miễu người ta. Cái chữ phá chùa phá miễu cũng không hẳn là phải lấy búa lấy cây đập cho cái chùa nó tan nát, không nhất thiết. Có một cái binh khí nó lợi hại lắm, ai biết cái binh khí đó không? Khẩu khí. Người ta có khẩu khí, tức là khẩu khí là sao, tức là cái hùng hồn của cái lời nói. Nhưng mà ở đây á, mình có một cái khẩu khí rất là lợi hại. Cho nên á, cái gì cũng vậy, nếu mà nó đã là đen thì trước sau gì nó cũng là đen. Nó trắng thì trước sau nó là trắng. Mình là người Phật tử á, mình phải cẩn thận. Coi chừng mình là Phật tử, mang cái danh là Phật tử, nhưng mà mình lại rơi vào trong cái tội ngũ vô gián là phá chùa phá miếu nào mình không hay. Biết đâu chừng vẫn đi chùa mà lại là người phá chùa phá miếu, chuyện đó mình phải cẩn thận. Cái thứ năm là gì?
Là phá hòa hợp tăng.
Chữ tăng ở đây á, để chỉ cho các vị tu hành, nhưng mà cũng để chỉ cho cái đoàn thể tu học. Ví dụ như mình đang ngồi đây mình tu đây, 40-50 người đây, là mình tăng, mình là đoàn thể tu. Giờ có người vô đây động chúng, phá chúng bằng cách là quậy phá, làm cho cái đạo tràng tu nó không có hình thành. Nhưng mà thật ra có ai trách không? Thật ra ngay cả cha với mẹ, cho dù giết cha giết mẹ, cha mẹ cũng không có trách đâu. Nhưng mà chính cái lòng của mình nó làm cho mình rất là khó chịu, khổ sở cùng cực. Đi đâu mình cũng thấy cái hình ảnh đó, ngồi đâu cũng thấy hình ảnh. Thí dụ như là mình phá tăng, mình dựng những câu chuyện không có mình nói, chuyện có mình nói, chuyện không có cũng nói, mình dựng những câu chuyện để mình nói. Nhưng mà rồi á, con người của mình nó thế nào rồi nó cũng có những cái lúc làm sao tự mình cảm thấy sao mình làm như vậy. Rồi mình gặp cái vị kia mình bẽn lẽn, mình khó gượng gạo. Cho nên ngủ vô gián tội nó từ cái gì mà ra? Từ cái tham, cái sân, cái si. Ba cái độc, tham sân si là tam độc đó. Cho nên ngủ vô gián tội tham si. Thí dụ như cái cô mà giết con đó, thì nó cũng tương đương với giết cha hoặc giết mẹ. Thì từ cái gì mà ra? Từ cái tham. Tham có một cái tình cảm, nhưng mà cái đặc biệt nhất là cũng có cái gì? Si là mê mờ. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ không ai phát hiện ra cổ, rồi bây giờ cái người chồng đó sống với cổ đi thì thương cổ bao nhiêu? Chắc cũng không thương bao nhiêu đâu, tại vì người chồng nó sẽ nghĩ rằng con ruột của cổ mà cổ còn giết được thì đối với mình chỉ là người bạn trai, người tình mà ăn thua gì. Từ cái si mà nó ra, mà khổ nổi á, cái người si đâu có biết mình si, cái người sai là ai mà nhận mình sai đâu, cái người uống rượu sai là không bao giờ mà chấp nhận mình sai hết á, cái người có quấy có lỗi là không bao giờ biết mình quấy mình lỗi hết á. Dạ không phải, chia phái đó nó không phải nó mới bây giờ, sau Phật mấy trăm năm là bắt đầu nó chia ra. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một vị có một cái chủ thuyết, có một cái chủ trương. Thì bây giờ giống như bệnh vậy thôi à, thế cũng phải chia ra nhiều cái thứ bệnh. Chẳng hạn như nhức đầu, nó có nhiều loại nhức đầu lắm. Nhức đầu do thiếu ngủ, nhức đầu do thời tiết, gọi là migraine, tức là một cái loại bệnh bây giờ trong tỉnh Alberta đó. Nó có những cái loại nhức đầu, thì bây giờ không phải nhức đầu nào cũng có thể uống Tylenol. Chẳng hạn như mấy bữa trước mà Pháp Hòa mà liên tục mấy đêm mà mất ngủ, trời cái đầu nó nhức chịu không nổi. Nhưng mà không phải là do mình cảm mình bệnh, cho nên uống Tylenol nó không có hết. Bây giờ sắp xếp mà đi ngủ được giấc cái nó tỉnh. Rồi có những loại nhức đầu á, có nhiều bữa nhức, Pháp Hòa nhức đầu á, Pháp Hòa không có cần uống thuốc, chỉ cần lấy một cái khăn nước nóng đắp lên cái lát đó, nó thư giãn ở trên đầu. Là vì lo do mình làm việc bằng cái đầu nhiều, nhiều khi nó cũng bị căng thẳng. Thành thử cái đó không phải là phá hòa hợp tăng. Cái đó là chủ trương phá hòa hợp tăng là như thế này. Chẳng hạn như hôm nay Pháp Hòa mới hỏi đại chúng rằng á, một lát nữa đại chúng đồng ý đi hộ niệm cầu siêu hết không? Đại chúng đồng ý hết rồi. Tự nhiên cái có người lên tới nhà hoàng, nó đứng dậy mới nói mấy ông mấy bà phạm giới hết á, bữa nay ai cho đi ra ngoài? Hồi nãy mình đã đồng ý rồi, rồi giờ mình đi nói ngược lại. Cho quý vị nhớ trong đạo Phật đó, nó có một cái pháp gọi là pháp yết ma, tức là một cái pháp gọi là gì? Hỏi ý. Hỏi ý là thí dụ như là xin đại chúng lắng nghe, hôm nay đại chúng vân tập lại đây để tụng giới, đại chúng sẵn sàng nghe thuyết tụng giới luật trong tinh thần hòa hợp, các vị có đồng ý không? Im lặng. Ai đồng ý thì xin giữ im lặng, ai không đồng ý thì xin nói lên. Dạ không đồng ý vậy bà. Dạ tôi xin có ý kiến là hôm nay không có hợp thời để mà tụng giới. Tại vì lý do gì đó. Nếu mà mình hỏi, ta hỏi ba lần đại chúng có đồng ý không, mình cũng im lặng. Đại chúng đồng ý không, mình vẫn im lặng. Mà ba lần ta gõ cái cục, ta nói đại chúng im lặng như vậy tôi biết quý vị đã đồng ý. Sau này có ai hỏi quý vị cũng phải nói như vậy. Nhưng mà học xong rồi đi ra cái rầm rì, không biết sao mà làm vậy, hay là tại sao vậy. Cái đó là mình không có được. Mình khi mình buổi họp, tức là mình có quyền, mình có ý kiến. Mà ai mà không cho mình phát biểu ý kiến, tức là làm sai nguyên tắc buổi họp. Họp là phải cho có ý kiến. Mà người ta cho mình có ý kiến mà mình không có ý kiến, mình ra ngoài mình có ý kiến, tức là cái lỗi của cái người kia. Còn cái người chủ tọa mà không cho phát biểu gì hết thì là sai nguyên tắc của người làm chủ tọa. Quý hiểu ý không? Cái vấn đề đó không phải là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là khi nào đại chúng đang mình, cái chủ trương mình là thọ bát quan trai hay là khóa tu học hàng tháng gì đó, rồi giờ ai vô đây mà làm nghịch lại cái đó là phá. Nhưng mà cái mình, tại vì sao? Tùy thuận theo hoàn cảnh của mình. Chẳng hạn như đây là mình cứ 4 tuần đếm 4, không cần mùng 1 rằm gì hết, cứ đếm 4 cái thứ 7, và 3 cái thứ 7 đến cái thứ 7 thứ 4 là mình thọ bát quan trai. Vì sao? Vì cái hoàn cảnh mình đây nó hợp vậy, cái địa phương mình vậy, quần chúng Phật tử mình lâu nay nó vậy. Còn thí dụ như á, mỗi người một chủ trương mà không ai có quyền bài xích chủ trương khác. Tại vì mỗi người một chủ trương, đại thừa hay là bắc tông không có thể nào mà đã phá. Vậy là không có đúng cái tinh thần. Cho nên cái vấn đề mà mình lập ra nhiều chủ trương không phải là phá. Phá là khi nào mình dùng lời nói, hành động, sách báo rồi mình nói nghĩa là phê bình với nhau này kia đó, thì cái đó gọi là gây chia rẽ. Còn cái chuyện mỗi người một chủ trương, chú thấy không, bên Trung Hoa ngày xưa cũng đã có 10 tông phái rồi, sau thời Phật là có một tăng đoàn duy nhất nguyên thủy, nhưng mà sau Phật mất mấy trăm năm thì bắt đầu có sự phân chia. Phân chia đây không phải là nghịch mà phân chia, mà vì mỗi vị một chủng kiến. Thí dụ như khi mà cái tăng đoàn nguyên thủy đó nói rằng á, bây giờ thời buổi này mỗi ngày mỗi tiến bộ, nếu mình giữ khăng khăng cái đường hướng này thì mình không đi sâu vào lòng quần chúng được, không đi sâu vào gần gũi con người được, cho nên mình phải có những cái cải đổi. Thì các vị kia nói không, cái chủ trương mình là như vậy, thì thôi bây giờ các vị bô lão chủ trương giữ như vậy, lập một cái bên các vị trưởng lão, còn các vị mà canh tân đổi mới thì đi vào một cái hệ thống. Thì giống như bây giờ mình cũng vậy đấy. Thí dụ như là những cái vị thầy chuyên lo cho các cụ già lớn tuổi, phải cũng phải có người lo chứ, không thể nào mà nói thôi mấy người già rồi cho vô góc đâu được. Già cũng phải có người chăm sóc và hướng dẫn họ tu theo kiểu già. Nhiều có những thầy nông nổ xôn là xông xáo hơn, mình phải đặt trách cái thầy đó lo cho giới thanh niên. Cái đâu phải chia rẽ, mà nhìn sao tùy cái từng cái thành phần tuổi tác mà chúng ta hành đạo. Chưa hiểu là nói không, thành tựu cái đó không phải là chia rẽ. Chia rẽ là khi nào vào trong đó rồi á, rồi mình chọc phá, mình lợi đầu này mình học đầu kia, lợi kia mình học đầu nọ, để cho cái đoàn thể tu học đó họ xích mích với nhau. Thôi đừng nói chi tu học, ví dụ như giờ ở trên một cái hội đoàn nào đi ngoài đời, đi công cộng ngoài đời, mình vô với cái hình thức là làm việc thiện nguyện, nhưng mà hôm đó rồi cái mình nói gì đâu không à, rốt cuộc rồi mình không có cái thiện chí, nhưng mà toàn là mình ở phía sau mình sao thòng ghệ bánh xe. Thì đó là cái hình thức phá hòa học tăng đó, phá cái đoàn thể đó. Cho nên á, mình cũng vậy á, người nào mà như vậy là mình phải biết rằng họ đang ở trong mình, họ trong cái hạng nào. Quý vị có rõ không? Rõ giữa cái vấn đề mà lập nên những cái chủ trương, nhưng mà hãy mình ở trong cái đó rồi là không được phá. Ngũ vô gián tội tham si, ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi. Ta bà đó mình đã nói rồi, ta bà là gì? Là cái cõi kham nhẫn, cõi của mình là cái cõi ô trượt. Trượt là gì? Trượt là dơ, mà ta nói cho rõ là ô trượt. Ở ngoài Bắc á, ta không có gọi là trượt, ta gọi là trọng. Năm trọng, ngũ trọng. Cho nên khi nào quý vị đọc sách thì quý vị thấy chữ trọng á, biết là ở ngoài Bắc mới gọi. Nó có nghĩa là vẫn đục, không có trong sáng. Năm cái điều mà làm cho vẫn đục thì người ta gọi là trượt. Thí dụ như người ta nói nhìn cái thân này nó dơ lắm, tức là nói gì, nói cái thân này nó trượt. Mà thật sự nó trượt không? Nhìn từ trên cái tóc xuống tới cái chân, cái chỗ nào nó không trượt không? Chỗ nào cũng trượt hết đó, phải không? Còn tóc nó cũng dơ theo còn tóc. Thí dụ như giờ mà không tóc thôi, ai nói nó sạch nó cũng dơ. Hai ngày ba ngày mà không tắm không gội đầu nó dơ, nó hôi chứ, trượt đó. Nè, tóc cũng dơ, mắt cũng dơ, mũi cũng dơ, miệng cũng dơ, thân cũng dơ, từ đầu đến đuôi chỗ nào cũng dơ hết, gọi là trượt. Thì năm cái thứ nó làm vẫn đục trong cái thế giới của mình á, một nó gọi là kiếp trượt. Chữ kiếp nó là một thời gian dài, một cái khoảng thời gian, nói theo nôm na theo con người mình á, chứ còn mình nghiên cứu theo kinh điển mà nói kiếp thì nó dài dòng lắm. Bây giờ mình nói thôi về trong cái thế giới con người của mình thôi, gần gũi với mình thôi, một đời sống ta gọi là một kiếp. À, đơn giản như vậy đi cho dễ hiểu. Và có những người có một đại kiếp là sống lâu, trăm tuổi, trăm lẻ mấy tuổi, trăm mười mấy tuổi. Còn người sống mà khoảng 60, 60 mấy hay 70 gọi là trung kiếp. Còn người nào mà nhỏ hơn 60 ta gọi là gì? Tiểu kiếp. Đó, mình nói đơn giản như vậy đi. Nhưng mà trong cái thời gian một kiếp người như vậy đó, mình ngồi mình kiểm lại coi nó phiền muộn nhiều không? Qua trời quá đó. Bây giờ nè, ngồi kiểm lại đi. Người Việt mình qua đây thôi gần nhất là 20 năm, 25 năm. Quý vị có bao giờ quý vị cảm thấy 25 năm vừa qua biết bao nhiêu thứ thăng trầm, vinh nhục, phiền muộn, đủ thứ hết. Chỉ trong vòng hai mấy năm thôi mà đủ thứ chuyện hết, chứ đừng nói chi. Cho nên á, một cái kiếp thì nó vô trong kiếp, kiếp mà trong kinh nói thì nó dài lắm nha. Nhờ đây mình chỉ nói đọc một kiếp người đơn giản của mình thôi. Trong cái kiếp này á, tại sao nó là trượt? Là vì thứ nhất nó ngắn ngủi. Đã ngắn ngủi rồi mà lại thêm gì nữa? Bệnh tật, phải không? Rồi gì nữa? Làm khổ cho nhau, thù hằn nhau, giận dỗi nhau, ghét bỏ nhau, nói xấu nói tốt nhau. Cho nên nó là kiếp trượt chứ gì nữa. Nó đã ngắn rồi mà lại không thấy cái ngắn đó, mà rồi đủ thứ chuyện sanh ra. Tại sao vậy? Quan niệm đời ngắn ngủi lắm, kệ, chửi nó đã rồi chết. Vì vậy cho nên trong chuyện Kiều có những câu như vậy: hết nạn ấy tới nạn kia, ba chìm bảy nổi. Mấy cái lên đên? 9, 2, 7. Cái lên đên, lên đên tức là nó vậy nè. Lát chìm lát nổi, lát chìm lát nổi, lát lục bình trôi. Không có ổn định. Vợ chồng có ổn định không? Con cái ổn định không? Đủ thứ hết. Cho nên nhìn không phải để chán trường, mà để nhắc cho mình. Nhắc cái gì? Nó ngắn ngủi lắm. Cho nên những cái gì mà cảm thấy nó không cần thiết cho một kiếp sống ngắn ngủi này thì bỏ bớt đi. Đa mang nhiều thị khổ cũng nhiều. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật đó, đa dục thì đa khổ, phải không? Mà thiểu dục thì, thiểu dục là ít khổ. Còn tri túc thì tự tại. Người tri túc thì tâm nó tự tại. Người ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít. Cho nên á, cái chuyện mà nó thay đổi trong cuộc sống đủ thứ đó là một cái thứ kiếp trượt. Thì ngược lại, cái sự ở trong kiếp trượt này mà mình vẫn tu học làm sao để mình chuyển hóa cái kiếp đó thì nó gọi là kiếp thanh. Thanh là thanh tịnh, là trong sạch. Đừng có tìm hoa sen ở trên đá, ở trên đất, mà phải tìm hoa sen ở đâu? Tìm hoa sen trong bụng. Chính những cái trượt đó mà nó đánh thức mình, để cho mình cải đổi nó thành cái thanh tịnh. Trong một cái kiếp trượt, nó lại mang một cái gì nữa? Nó mang một cái kiến trượt. Thứ hai, cái yếu tố thứ hai, năm trượt, một là nó có kiến trượt, thứ hai là gì? Kiến trượt. Kiến là thấy. Nhưng mình thấy, mình thấy nó trần, mình chưa biết ất giáp gì hết trơn á, thấy người ta đi vô cái khách sạn thôi, cái là nghi quan cho người ta rồi. Rồi cái thấy của mình nó như vậy, nó thấy nó lệch lạc như vậy. Thí dụ như là cái sự vật nó là vô thường, nhưng mình cho nó là gì? Cho nó là thường. Thí dụ con người mình nè, nó vô thường không? Sống nay chết mai, không biết chừng nào chết. Quý vị đừng nói người già như đèn treo trước gió nha. Ai cũng như đèn treo trước gió hết trơn. Đèn nào cũng như đèn treo trước gió thôi. Thí dụ bây giờ mình nói á, ồ nhìn Pháp Hòa thấy vậy chứ khỏe lắm á. Thí dụ như vậy đi, đèn này còn đủ dầu. Nhưng mà đừng có nói vậy. Gió mà gió mạnh một cái thôi, làm cái phục liền chứ gì đâu, tắt liền. Cho nên ai cũng ở đèn treo trước gió. Thí dụ như giờ quý bác lớn tuổi rồi, nói là đèn treo nó leo lét à, thì gió nhẹ chút là nó cũng đi dễ, phải không? Nhưng mà gió đâu có phải lúc nào nó cũng yên vậy đâu. Nó là vô thường mà. Cho nên lát gió mạnh, lát gió nhẹ là cái chuyện thường thôi.
Nó không có an ổn thì mình lại cho nó là an ổn. Cái sự vật bên ngoài nó là vô thường thì mình lại cho nó là thường. Rồi á, đó là một cái thấy về thân kiến đó. Cho nên khi mà mình thấy cái thân này thiệt á, cũng chết là sao? Sợ lắm, nó sợ hãi. Cho nên Phật dạy mình á, là phải quán hoài là vậy đó. Quán cái thân này là vô thường, là bất tịnh, là khổ não. Để chi vậy? Để cái lúc mà nó ngáp ngáp, nó sắp đi á, không có dính nó. Quý vị quý có nhiều người á, mất rồi á, chôn ngoài nghĩa trang rồi mà cứ vất vưởng ở ngoài cái nghĩa trang ra ngoài không đi, là tại vì còn bám vào cái thân đó. Cho cái thân đó là thân thiệt, muốn nhập vô hoài. Nhưng mà thần thức nó đã ra rồi, nó không vô lại được. Rồi cứ ở đó giữ, chờ mỗi lần mà thấy dòi nó đục, kiếm nó bu, rồi nó rã, buồn khổ khóc lóc thê thảm. Chứ mình tụng kinh không phải tụng cho cái người đó siêu, mà tụng để làm gì? Để lấy cái lời kinh của Phật nhắc nhở vô thường, khổ không vô ngã, để cho cái vong linh đó thức tỉnh đi. Từ một cái trạng thái vong linh là cái linh vất vưởng, mà trở thành ra một cái trạng thái hương linh, là có tu trì để mà phát nguyện đi lên. Quan trọng lắm á. Cho nên á, mình là người Phật tử mình tu á, phải thấy cái đó. Đừng chấp vô cái thân. Nhưng mà nói vậy chứ khó lắm à. Tại vì ai cũng thấy cái thân thiệt hết á. Ai cũng thấy đi nội cái chuyện mà đi lựa xà bông tắm thôi mà thôi, biết bao nhiêu đứng cả buổi trời chưa tìm ra được cục xà bông nào mình thích nữa. Cục nào cũng ngửi và cục nào cũng thơm hết á. Rồi đó, da khô nó có xà bông. Trời, cái người mà làm ra kinh doanh đó là họ đọc được tư tưởng mình hết á. Muốn da làm sao họ cũng có đủ để cung ứng mình hết á. Mình cứ chạy hoài trong đó là mình chết thôi à. Thân kiến. Rồi cái thứ hai là biên kiến. Thấy con bên nè. Rồi tà kiến, tức là thấy những cái thấy ngược đảo. Ví dụ khổ đau mà cho là hạnh phúc, hệ lụy mà tin là tự do, trắng mà cho là đen, ác mà cho là thiện. Cái đó ta gọi là gì? Là tà kiến. Những cái thấy nó đảo ngược. Trong cái kiến này nó có những cái kiến như là thân kiến, biên kiến, tà kiến. Cái thứ tư ta gọi là kiến thủ. Thủ tức là mình bám vào, bám vào những cái ý thức, ý niệm của mình là kiến thủ. Thí dụ như giờ mình nắm được cái pháp tu, cái mình cho pháp tu mình là nhất rồi, pháp nào cũng sai hết á. Mình quên rằng pháp pháp bổn vô pháp, có pháp nào. Hồi sáng mình đọc kinh Dược Sư á, chúng sanh là có huyễn bệnh, cho nên pháp của Phật cũng là pháp rất huyễn thôi. Cho nên đừng có bám vào cái pháp nào mà mình chẳng qua là nó hạp thuốc, hạp bệnh vậy thôi, chứ còn thuốc vẫn là thuốc, giả mà, chế biến ra để trị bệnh thôi mà. Cho nên đừng có dám vinh vào cái đó. Cai cái những cái hiểu biết, thấy biết của mình gọi là kiến thủ. Rồi cái thứ năm là gì? Gọi là giới cấm thủ. Cái này gọi là gì? Cái thứ tư nãy là gì quên rồi? À, kiến thủ. Cái thứ năm là giới cấm thủ. Ví dụ như là mình tin, đi ra xong có cái cục đá nào trơn tru vậy, cái ông tà bưng lên thờ, rồi con bò để bàn thờ lại muốn chết luôn, không dám ăn bò do ăn heo. Rồi cái anh kia anh tin heo là thần tượng, đem heo lên thờ ăn bò. Ấn Độ đánh hoài vụ này, chính phủ Ấn Độ xử hoài cái vụ này. Quý vị vẫn thấy không? Trên TV hoài chứ gì đâu. Bên cái đạo thờ bò đó, trời ơi, gặp bò đi ra đường, ô, không bò, không bò. Không? Lại thôi là lại. Mà hết con heo mà bên cái nhóm heo mà nó lọt qua bên bò là bên bò chụp ăn liền. Tại vì cử ăn bò thì con heo nó qua là mình sực nó liền thôi. À, rồi bên nhóm bên này là ăn con à, không ăn heo, cho nên gặp con heo, ông heo, ông heo, ông hợi, ông lợn. Rồi thì mẹ bên mà bên heo này mà gặp ông bò mà chạy quá làm ông bò liền, không có ông bò chứ. Bên tụi tôi là chỉ có ông heo thôi, ông lợn thôi. Ôi giời ơi, lợn thôi lợn. Rồi thì chiều lại là phát giác ra là con heo bên mình bị ông lợn bên mình bị bên bò ăn, kéo một tín nhóm tín đồ qua đắm, rồi chính phủ lại phải xử. Việt Nam mình có tin với cái vụ đó không? Mình không có tin bò, tin heo, mà tin là bình voi, ông táo, mình tin đủ thứ hết á. Ba cục gạch kêu lên, tôi lại muốn chết nè. Tới cái ngày nghe là cúng ông táo nghe, mà là chân nhang không dám bỏ nghe, để dành nè, để ông táo sách quẩy lên trên thiên đình để trình với Ngọc Hoàng coi nè nè nè, ông thấy không, năm nay con cúng bao nhiêu nhang nè, con thành tâm vậy thôi chứ muốn gì nữa. Không tin vậy mà sợ ông táo mà đi trễ giờ phải mua cò bay ngựa chạy đưa ông táo về trời. Ở Việt Nam nó có cúng ông táo mà thiếu cái giấy đó là chết chết rồi. Năm nay hà tiện quá, ông táo về là báo cáo nha, nó nấu con cả ngày cả đêm, mà cái ngày con về nó cho con đi giày nè Ngọc Hoàng coi đó. Việt Nam mà đốt nhang là không cho rước chân nhang à, rước chân nhang ra đó là xui lắm à. Quét bàn thờ là không được giờ lưu hương nha, giờ tới giờ lui là nhà xào xáo lắm à. Rồi rút chân nhang, hội Việt Nam á cúng bông, đem bông héo ra rồi đứng giữa trời, xá lên xá xuống ba cái rồi bông còn thành tâm cũng cái héo luôn. Cúng xong rồi đem đâu, 1, 2, 3 hú cây dậy lên trên nóc nhà đó rồi, không có dám bỏ thùng rác. Lên nóc nhà nó ngồi xong rồi đó, biết không, nó mục nó rửa ra rồi, cái trời mưa đó cái nó rớt xuống nó chạy xong ăn soi cả hứng đem rồi cúng. Rồi tin uống cái nước đó mạnh giỏi lắm mà thiệt, mạnh thiệt, tại vì vi trùng không ở đâu đó, đâu có biết bệnh hoạn là gì nữa. Giới cấm thủ đủ thứ, những cái giới, những cái chuyện mà mình tin cái đó là một loại kiến trường, những cái giáo điều đó, nói chung là mình tin vào những cái giáo điều. Rồi cái thứ ba là gì, gọi là phiền não trường. Trong kiếp sống mình nó mang đầy cái tính chất cái thấy sai lệch, nó mang đầy những cái tính cách phiền não. Cái gì mình cũng có thể khởi phiền não được hết, tại nó hợp nhãn hợp nhĩ mình là mình giận thôi chứ không có gì hết trơn á. Cho nên phiền não, cho nên mình muốn giết cái này là phải tu với tăng thân. Còn tu ở nhà là mình đâu có biết làm sao mà hết phiền não, mình hết hay chưa. Cho nên tu với tăng thân quan trọng lắm, gần gũi tăng thân rất là quan trọng, tại mình tu học một cái đoàn thể. Tham lam sân hận si mê háo danh háo lợi rồi đó, phiền não. Mình háo danh chút thôi mà bữa nào mà mình bị quên lãng chút cái là mình buồn rồi. Rồi á, cái thứ hai, thứ tư là gì? Chúng sanh trược. Cái trược thứ tư là chúng sanh trược, tức là những cái lỗi lầm tội ác như là bất hiếu, như là ganh tị, rồi những cái sự mà kỳ thị lẫn nhau, không có bình đẳng, bóc lột, phân chia giai cấp, vân vân, nịnh hót hối lộ rồi đó, tức là gì? Chúng sanh trược. Tức là ý nói gì? Những cái trược của chúng sanh, của cái chúng mà sanh sống ở trong cái kiếp trược đó đó, nó gồm có những cái sự việc như vậy đó, gọi là chúng sanh trược. Ở cõi tịnh độ thì không có cái đó. Tịnh độ rồi tất cả đều là bình đẳng, và toàn là chư thượng thiện nhân đó. Thí dụ giờ mình ngồi đây đó, là mình là những gì? Những cái vị Bồ Tát thượng thiện nhân với nhau hết, pháp hữu với nhau hết. Rồi cái cuối cùng là gì? Là mạng trược. Mạng trược là cái sự đi vòng quanh, chìm đắm trong sanh tử luân hồi, sống mà không có mục đích, có ý nghĩa. Thật ra đó, ở đời á, ai làm gì nó cũng có cái mục đích hết. Thí dụ như giờ mình ráng đi học để làm gì? Để có công ăn việc làm. Ăn để no, uống để giải khát, ngủ để đỡ mệt. Nói chung là cái gì cũng có cái để trong đó. Để làm cái gì, để làm cái gì. Như vậy thì bên cạnh những cái vật chất đó, mình có những cái lý tưởng nào cao đẹp hơn không? Có cái mục đích nào cao đẹp hơn không? Nếu có, tức là mình đã chuyển đổi nó. Còn nếu như người nào mà chìm đắm cả ngày lẫn đêm tranh đấu để làm cái gì? Để cho một cái mục đích danh lợi tài sắc ăn ngủ của họ. Cho nên người tu của mình á, là nó khác ở cái chỗ như vậy. Vậy thì trong kinh Di Đà mà khen Phật Thích Ca là sao? Khen Phật Thích Ca là ở trong đời ác năm trượt mà làm những việc khó làm. Tại sao Đức Phật là một người ở trong năm cái trượt này để mà hóa độ chúng sinh? Tại vì Đức Phật thấy rõ, hiểu rõ thực chính, cho nên Ngài mới gần gũi mình nè, Ngài chỉ cho mình coi, Ngài điểm hóa mình bằng. Cho nên Đức Phật làm một cái chuyện ở trong năm trượt mà làm cái việc mà độ được chúng sanh, đó là một việc khó làm. Chư Phật khen Phật Thích Ca vậy, nhớ không? Trong kinh Di Đà đoạn cuối khen ở trong đời ác năm trượt mà làm những việc khó làm. Khó không? Khó lắm đó. Ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi, đáo đi đáo lại, đáo đi đáo lại, giống như 24 tiếng đồng hồ vậy. Hết 24 tiếng đồng hồ nó trở lại, và con người mình cứ phải ở trong cái vòng đi hoài đi không biết mệt, tranh đấu hoài không biết mệt. Tranh đấu cái gì? Tranh danh, tranh lợi, tranh tiền, tranh của, đủ thứ những cái tranh giành. Có những cái nói hoài nói cũng biết mệt, bàn hoài bàn cũng không biết mệt. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm. Ngũ âm đây là năm loại âm thanh. Ở bên Trung Quốc thì chia ra năm loại âm thanh. Ngũ âm nó tức là, một là cung, phương, dốc, dĩ và vũ. Đó là năm âm. Ví dụ như là năm cung này nè, là cung trầm, rất là trầm. Và cái giọng thương là hơi trầm. Rồi dốc là gì? Nửa cao, nửa trầm. Chỉ là hỏa, hỏa tức là giọng cao. Vũ là gì? Vũ là thủy, tức là tượng trưng cho cao và thanh. Trong từ điển nó nói như vậy. Tức là khi mình tụng kinh á, thì thế nào mình cũng phải lọt vào một trong năm cái giọng này. Phải không? Có người tụng giọng rất trầm, có người giọng hơi trầm, có người giọng... Cái giọng này giọng vui nè, giọng vui. Còn ví dụ như mình tụng sám, tụng cái bài than, ví dụ như cuộc hồng trần xây dựng quá ngán mà tụng kiểu nhạc rock and roll cho nghe. Cuộc hồng trần xây dựng quá ngán là phải tụng bằng cái giọng hương bi ai. Đó là năm ngũ âm á.
cái giọng cao này mà nó trong nữa.
Giọng có những người giọng rất là trong, giọng không có rồ, không có rồ rè, tụng rất trong. Hàng ngày mình tụng kinh mình đều dùng năm cái giọng này hết á, phải không? Một trong những cái này.
Chuy
CH UI CREP. Hàng ngày mình dùng năm loại âm thanh. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật nhật là ngày ngày, tán tháng ngũ phương ngũ Phật, tức là năm Phật ở năm phương.
Năm Phật tức là theo Phật giáo họ chia ra năm phương hướng có năm vị Phật. Một đó tức là Đại Nhật Như Lai, một cái danh từ khác tức là Tỳ Lô Giá Na, cái vị nào ở khoảng giữa. Thứ hai là Phật A Súc. A Súc là âm là từ cái chữ A Súc, chứ không phải theo người Tàu kêu A Súc với A Bề A Dè nha, đừng Phật A Súc không phải ông chú. A Súc là tên của một vị Phật mà Ấn Độ âm ra A Súc. Vị này ở hướng đông. Thứ ba là A Di Đà. A Di Đà này là ở hướng tây. Thứ tư là Phật Bảo Sanh. Bảo Sanh là sanh ra những cái thứ quý báu nha, đừng hiểu Bảo Sanh kêu Việt Nam thì chết đó. Nam. Thứ năm là Bất Không Thành Tựu. Ứng Bắc Đại Nhật Như Lai. Đây là năm Phật ở năm phương. Năm Phật ở năm phương. Nhật nhật tán tháng ngũ phương ngũ Phật. Đệ tử nương vào năm loại âm thanh ngày ngày tán dương công hạnh của năm phương chư Phật. Năm gốc chúng con gieo xuống đất. Năm gốc là gì? Còn cái trán của mình là hai cái gối với lại hai cánh tay, hai cái chỏ đó, hai người chỏ đó, chỏ CH đó, đó là năm. Năm gốc khi mà lại Phật là năm gốc mình sát xuống đất. Ngũ thể đầu địa tức là đụng đất đầu địa, dùng năm phương pháp sám hối các tội đã làm, những cái lỗi lầm của mình. Bây giờ mình muốn cải đổi lại, muốn chuyển đổi lại, muốn làm mới lại, thì mình phải có năm cái phương pháp để mình làm mới. Phương pháp thứ nhất là phải sám hối. Một là mình phải sám hối. Sám hối là gì? Nói nôm na một cách dễ hiểu là mình phải ăn năn những cái lỗi mình đã làm, phải ý thức được cái lỗi mình làm, phải biết được cái lỗi mình làm. Thí dụ như mình nói một câu nói hơi thiếu chánh niệm, liền lập đó mình phải biết liền, xin lỗi liền là sám hối. Tức là một trong phương pháp cải đổi làm cho con người mình nó thăng tiến hơn, thì mình phải chấp nhận cái lỗi mà mình xin lỗi.
Muốn cải tiến con người mình á là mình phải chấp nhận lỗi, mình phải chấp nhận tiếp nhận cái lời khuyên bảo của người khác. Thì bây giờ cũng vậy, đối với bản thân mình muốn cải tiến con người mình thì mình phải nhận lỗi và phát nguyện sám hối.
Sám hay là
ăn năn tội đã làm, chừa bỏ những lỗi về sau. Cái việc thứ hai
mà mình có phải cải tiến con người mình á, mà làm cho con người mình hay hơn á, là mình phải khuyến khỉnh.
Đối với chư Phật, con xin khuyến khỉnh chư Phật ở lại cõi Ta Bà lâu hơn để mà giáo hóa cho mọi người, mọi loài. Vì chư Phật đó, nhưng bây giờ nè, có một cách mà là ngay trong đời này á, nó làm cho mình hay lắm. Là gì? Mình không có cho mình là độc tôn, mà ai mình cũng khuyến khích. Thí dụ như mình thấy cái người bạn của mình á muốn làm gì đó mà còn hơi nhanh giác, cái mình phải khuyến khích. Tại vì ít có khi nào mình làm được cái chuyện mà muốn cái người kia làm như mình, hoặc là hay hơn mình, là mình muốn là cái người kia phải lép vế hơn mình chút. Ít có khi nào mình chịu cái người kia phải hơn mình lắm. Cho bây giờ mình dám mạnh dạn mình làm được cái chuyện làm mới cho mình đâu, là làm cho người bạn của mình, một là bằng mình, giỏi như mình, hai là hay hơn mình, làm được cái chuyện đó. Đối với chư Phật thì khuyến thỉnh chư Phật ở lại, chẳng hạn như là mình khuyến thỉnh giáo pháp của Phật luôn trụ ở Ta Bà. Mỗi ngày mình tụng kinh nè, mình sang băng thuyết giảng đó, mà là mình làm cái chuyện gì đó, chuyển bánh xa pháp đó, khuyến thỉnh làm cho pháp của Phật lưu truyền. Còn đối với những người bạn gần gũi mình đây, là đây là một phương pháp cải tiến con người mình, là khuyến thỉnh bạn bè mình. Bạn bè mình nuôi sụp trên đường tu không, khuyến thỉnh tạo liền, khuyến khích mời thỉnh. Họ không có chịu đi chùa tu, khuyến khích họ. Họ chưa chịu nghe băng giảng không, đừng có đưa những cái băng mà khó nghe. Sang băng là một loại sắc thuốc, lựa những cái thuốc nào mà nó không có quá đắng, nhẹ nhẹ đi vô từ từ. Đó, bạn mình ta cần khuyến thỉnh. Thứ ba là gì? Tùy hỷ, tức là mình vui theo cái việc làm của người ta. Tại vì sao biết không? Tại vì mình hay bị cái tâm mà ganh ghét với người ta đó, chứ ít có chịu tùy hỷ với việc làm của người ta đó. Việc lành của người ta làm á, mình không làm, nhưng mình thích chọn. Cho nên muốn cái tâm nó tâm xấu, tâm hành xấu, thì giờ muốn cải đổi cái tâm hành đó thì mình phải tập cái hành là hành tùy hỷ, tập cái phương pháp là tùy hỷ. Có một lần một vị đệ tử hỏi Phật á, Đức Thế Tôn nói sao mà hơi khó tin khó hiểu, tại sao người ta bố thí mà con chỉ cần vui theo mà con lại được công đức bằng những người đó. Làm đưa một cái ví dụ là nếu đốt một cái đuốc đang sáng, rồi 1000 cái đuốc khác tới mồi, có vì 1000 cái đuốc tới mồi mà cái đuốc chánh bị ít lửa hơn không? Không. Đó, ví dụ của Phật là vậy. Thì bây giờ người kia làm thiện, mình tùy hỷ theo giống như 1000 cái đuốc, mình cũng được lây cái lửa đó, chứ không có gì người ta lại mồi lửa mà lửa mình bị yếu đi. Cho cái việc tùy hỷ cũng rất hay. Mình không làm được, mình thấy ta làm được mình mừng. Ví dụ như ở đây mình đó không có phát triển gì được hết. Vì sao? Vì dân của mình có nhiêu đây, địa phương mình nhiêu đây, nhưng mà ở Mỹ có những cái vùng chùa chiền phát triển rất mạnh, quý thầy làm được rất là nhiều việc, mình nghe được mình mừng lắm. Không phải chỉ nói tu hành, lo tu hành tối ngày, lo xây dựng, không có cơ sở thì làm gì có một cái nơi quy tụ. Cho nên ai phát triển được cái gì cũng được đó. Ai phát triển chuyện tu cũng tốt, ai phát triển về mặt cơ sở cũng tốt hết, cái nào cũng được hết, tại vì cái nào cũng cần. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn bên Đài Loan, Ngài phát triển đủ mọi ngành. Có những cái nơi á, Ngài, đệ tử của Ngài là những cái người mà giỏi về âm nhạc, họ soạn ra những cái ca khúc Phật giáo, rồi những cái vị giỏi về sáng chế những điệu vũ, rồi là vũ kiểu như là chư thiên đi trình diễn thế giới, gọi là văn hóa nghệ thuật Phật giáo, rất là đẹp, rất là hay. Ai làm? Toàn là chư tăng không, chư tăng chư đi không, cũng có Phật tử. Và nhiều khi mình đứng ở cái phương diện mà tu ruột đó, mình nói cái vị đó hướng ngoại, nhưng mà ở đời áo mà còn phải có mặt trái mặt phải, thì cái chuyện đời nó có mặt nổi mặt ngoài. Thế thì hai vợ chồng cũng vậy, chồng lo ngoài, vợ lo trong, gọi là nội trợ. Ông chồng là ngoại trợ, phải không? Còn thí dụ như lỡ mà giờ cái người chồng hoặc người cha, người mẹ, chồng không có thì mẹ phải gánh luôn
cái chức thứ hai. Cho nên cái chuyện mà làm được việc đó, ai mình cũng cứ tùy. Ta làm được cái gì thiện lành, điều quan hệ đó. Tư là gì?
Là hồi hướng.
Tức là mình đem cái công việc của mình á, mình trang trải ra, mình hướng về cho người ta. Ngày hôm nay mình ngồi đây mình nghe giảng, nếu mà không có thâu băng á, thí dụ vậy, hay là mình nghe một cái buổi chia sẻ Phật pháp mà không có thâu băng á, thì có rất nhiều người họ muốn nghe mà không có cơ hội nghe, cho mình sang cũng băng lại hồi hướng. Đây, những này này, cái này là tôi lợi lạc lắm á, tôi hồi hướng cho anh mình hết. Hồi hướng mà nó có mất, tại vì cái băng gốc nó vẫn còn. Sang ngàn triệu cái cuộc băng thì cuộc băng gốc nó vẫn y nguyên vậy. Vì làm việc gì cũng hồi hướng, cho tụng thời kinh nào cũng có hồi hướng.
Cái thứ năm là gì? Mình muốn thăng tiến con người mình á, muốn cải tiến người mình hơn chút, là mình phải có mở lòng. Và cuối cùng là mình phải phát nguyện. Phát nguyện cái gì? Phát nguyện sanh hối, phát nguyện khuyến thỉnh, phát nguyện tùy hỷ, phát nguyện hồi hướng. Tu hành cần chi phát nguyện, nguyện rồi cái không làm tội thêm hay tội hơn, được nhiêu hay nhiêu, cái kiểu đó là thôi. Tu một bữa mà ngủ bảy bữa, ngủ sáu bữa, tuần lễ tu có ngày mà sợ ngày không trọn nữa, tại vì trong đó trừ ra 8 tiếng ngủ, 4 tiếng ăn, rồi chưa tính là vòng vòng nữa, cho nên rồi cũng còn bao nhiêu. Chứ phải phát nguyện thôi giờ làm cái gì, ví dụ như giờ ăn chay 2 ngày cũng cứ nguyện, phải nguyện, nguyện rồi thì nhất định là 2 ngày đó, thà là 2 ngày mà có nguyện, mỗi tháng ngày không, thà 1 ngày nhưng mà là nguyện, mà không nguyện coi khỏi có ngày nào luôn. Là tại sao vậy? Quên là một, a à, rủ gì cũng theo là hai, tôi đâu có nguyện, ngày nào tôi ăn được tôi ăn chứ, cho nên nguyện, phải phát nguyện. Cho nên nó gọi là ngủ hối quá, đâm cái cách ăn năn sám hối quá là lỗi, quá là cái lỗi lầm. Ví dụ như ta viết cái bài cảm tạ đó, nếu có điều chi sơ thất xin quý vị niệm tình bỏ quá. Bỏ quá tức là cho qua những cái lỗi tôi làm. Còn khi mình có phát nguyện là mình sẽ cố gắng thu xếp. Giống như mình đã có hẹn rồi thì không có thể nào mình, ví dụ như nói tôi hẹn với cái anh kia 1 giờ thì cái anh kia ảnh phone lên đó, tôi có thể lên gặp chị 1 giờ được không? Nó không được, tôi có hẹn 1 giờ rồi, thôi xin chị tới nhà tôi chơi lúc 2 giờ. Còn kiểu không hứa thì đụng một cái muốn lên lên, thì muốn lên đi. Ai phone tới mình cũng nó muốn lên cái đùng ta tới đến 1 giờ cái 5-7 người mình tiếp không được. Quý hiểu ý không? Còn phát nguyện giống như mình làm sẵn cái lịch trình cho mình vậy đó. Mình đã biết ngày mai là đi tu Bát Quan Trai rồi, thì bây giờ ai có mời cái gì đó mình đã biết rồi, mình sắp xếp rồi. Ai mà muốn làm cái gì với mình đó, mình tránh cái ngày giờ đó đi. Tức là phát nguyện rồi, phát nguyện sắp đặt cái chuyện đó mình đi. Cho nên phát nguyện. Còn cái chuyện mà trường hợp bất khả kháng, ví dụ như Pháp Hòa nói tôi nguyện mỗi đêm tôi đi ngủ sớm, rồi cái iPhone lên nói thầy Pháp Hòa ba con hay mẹ con gì mới mất ở nhà thương, không được, tôi nguyện ngủ sớm. Thôi chết rồi, cũng chết rồi. Tôi lên cũng đâu có sống được, để tôi ngủ cho nó khỏe rồi tụng kinh cho nghe. Nói vậy được không? Nếu mà cái người ngang ồ cũng được chứ có sao. Nhưng mà nguyện rồi, không, nguyện là ngủ sớm, nhưng mà cái trường hợp bất khả kháng người ta cần thì mình phải cái trường hợp nó khác, ngoại lệ, không lẽ mỗi ngày mỗi chết sao? Phải hiểu ý không? Thành ra cái trường hợp nó khác. Còn trường hợp mình đã sắp xếp rồi thì nguyện giống như là mình đã sắp xếp, tránh đi những cái chuyện gì không cần thiết. Mình tu có phát nguyện đó thì nó nuôi sụp. Phát nguyện giống như để cái đồng hồ vậy đó, để cái đồng hồ báo thức vậy đó. Sáng ngày mai con nguyện thức dậy công phu, cho nên cái tiếng chuông mà đúng 6 giờ hoặc 5 giờ 45 mình nó reng lên đó, tức là nó báo cho anh biết tới giờ phát nguyện. Rồi lên tụng kinh,
còn mà lon con còn nhảy bấm một cái nữa cái nó thúc rồi cái thôi còn sớm quá, nằm chút xíu 5 phút thôi, nó kéo một lần 50 phút, tới hồi mình tỉnh thì người ta trên này ta cũng tự quy rồi, ví dụ vậy. Cho nên mình phải có tác nguyện. Thôi mình ngưng ở đây.
Nguyện đem